Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Xin thầy hoan hỷ giảng giải cho con được hiểu về ý nghĩa của ba bát nước tắm vong và thứ tự của ba bát nước tắm đó ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Và từ này đưa câu hỏi này cũng đề rất là thực tế trong cái văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo chúng ta. Và các Phật tử chúng ta thấy là chúng ta đi cúng tuần 35, 49 hay thất thất giai tuần, đặc biệt là cúng tuần 35 và 49 cho các vong linh đúng không? Thì chúng ta thấy là các sư thường là có khóa tiếp linh, khóa thỉnh Phật, khóa triệu linh và sau đó tắm vong và quy cho vong đó, đúng không? Khóa quy cho vong. Chúng ta nhớ nhé, cái quy cho vong đó, rất là hay. Cái bài quy âm tức là quy cho vong hay lắm các quý vị. Trong cái khoa cúng vong á, khoa cúng tiếp linh triệu linh á, toàn là giáo lý nhà Phật đó các quý vị ạ. Được rút ra ở trong kinh điển của nhà Phật, được rút ra ở trong các điển tích mang cái tính chất giáo dục rất rất cao của gì? Của nhân loại. Không đơn giản đâu. Cho nên một ai nào đó mà không nghiên cứu, không học, không hiểu mà nói rằng gì? Cúng 35, 49 đó là mê tín dị đoan. Không. Các quý vị xem cái bài văn, cái lời văn ở trong cái khoa cúng tiếp linh triệu linh ấy, chúng ta mới thấy thì không có một chút nào mê tín dị đoan ở trong đó hết. Mà đó chính là gì? Phương tiện dùng cái khoa cúng ấy để truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với gì? Đến với đại đa số, đến với quảng đại quần chúng hơn. Xin thưa các quý vị, Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã trên 2000 năm nay, nhưng không phải lúc nào Phật giáo cũng hưng thịnh. Không phải lúc nào các Phật tử và nhân dân cũng thích nghe gì? Các sư giảng về chính pháp của Đức Phật. Không có đâu. Kể cả cái thời bình này, thế kỷ 21 này, năm 2022 này, chúng ta thấy rất nhiều tăng ni xuất gia. Rất nhiều những ngôi chùa được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho phép tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta xây dựng lên khang trang tố hảo. Tăng ni thì được xuất gia đông, chùa chiền thì được xây cất rất là nhiều, và Phật tử cũng tự do, được tự do đến chùa và bày tỏ cái chính kiến của mình với gì? Với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, rất là tốt. Nhưng chúng ta thấy không phải ai đến chùa cũng thích nghe giảng, ai đến chùa cũng thích học Phật, và ai đến chùa cũng thích gì? Thỉnh quyển kinh, thỉnh quyển sách, kinh luận luận của nhà Phật về nhà để nghiên cứu, để tham khảo, để đọc tụng và để tu thành, tu hành theo. Không phải. 10 người đi chùa may mới có 1-2 người thích làm việc đó. Còn 8-9 người chỉ thích là cầu khấn mà thôi các quý vị. Cho nên xuất phát từ những cái bối cảnh, cái nhu cầu thực tiễn của xã hội ấy, cho nên chư lịch đại tổ sư tiền bối các ngài mới gì, mới phương tiện mượn gì cái nghi lễ văn hóa của Phật giáo đó. Mình nói nôm na đây chính là gì? Những cái khoa cúng như là tiếp linh triệu linh, thỉnh Phật, chúc thực quy vong vân vân đó cho các gì tín đồ Phật tử và cho các thiện nam tín nữ ở thế gian. Khi gia đình họ có người thân quá vãng, tức là vừa mới mất đó, đem đến chùa nhờ các sư làm lễ cúng cầu siêu cho vong. Nếu chỉ đem kinh A Di Đà ra mà tụng á, thì họ bảo là quen rồi, ngày nào cũng tụng, sáng tụng trưa tụng tiều chiều tội túng tội tối tụng, ngày nào tụng kinh A Di Đà rồi có gì đâu, chả thấy gì cả, ngày nào tu như thế không? Không được. Gia đình họ thì có người mới mất, họ muốn một cái gì, nghi lễ nào đó đặc biệt hơn, trang trọng hơn để cho những người người thân trong họ hàng nội ngoại của họ thì chưa biết tới Phật pháp, họ đến chùa họ thấy một cái nghi lễ trang trọng hơn, được các sư trong chùa, các Phật tử hộ pháp và tổ chức thì trang nghiêm hơn, thành kính hơn. Mình nói nôm na thì lễ lạc thì to hơn đấy, nói nôm na thì to hơn, trang trọng hơn, thành kính hơn. Thành kính thì cũng có thể để như nhau, nhưng mà lễ lạc thì chắc chắn là to hơn rồi, tổ chức thì đông người hơn rồi, trang nghiêm hơn rồi, vân vân. Cho nên chúng ta thấy chứ là tổ sư tiền bối các ngài thôi đem kinh Phật ra tụng suốt ngày ấy, họ nghe quen rồi. Phật tử thuần thành thì không nói làm gì, nhưng những người mới đến chùa họ bảo ôi đây vẫn tụng kinh, ngày nào chẳng tụng kinh, nhà chùa ngày nào chẳng tụng kinh. Đây đúng, nhà chùa ngày nào cũng tụng kinh. Nhưng bây giờ chúng ta thấy hôm nay là ngày đặc biệt, gia đình họ có người thân mới mất vừa quy tiên, về với tổ tiên hay là về với Phật chưa biết, nhưng bây giờ thì về với tổ tiên họ sợ rằng về với tổ tiên chưa gì, chưa chắc được siêu thoát, chưa chắc được hết khổ, cho nên họ muốn cho vong linh của nhà họ được quy Phật, quy pháp, quy tăng, được nương tựa vào Tam Bảo để tu tập, để sớm được siêu thoát về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là Phật giới, vân vân. Cho nên con cháu nội ngoại hai bên thì cùng nhau nhất tâm ra chùa để thỉnh các sư cúng cho một cái khóa lễ gọi là 35 hay 49 gì đó, vân vân, hay là khóa lễ cầu gì, cầu siêu, hoặc là khóa lễ gì, giải oan, cắt kết, vân vân, tùy theo điều kiện kinh tế cũng như cái sự việc ở trong gia đình đó mà họ làm. Thì thường chúng ta thấy là ở đây là tuần 35-49 là thường họ hay cúng cái khóa lễ này, tiếp linh thỉnh Phật, triệu linh xong rồi quy vong. Nhưng trước khi quy cho vong thì chúng ta thấy có một cái nghi thức là gì, là tắm vong. Đấy, trong khóa cúng chúng ta thấy, trong khóa cúng khi cái khóa cúng cúng hết cái đoạn triệu linh xong, đến cái đoạn này, đến cái đoạn có cái bài kệ này, khi mà đọc sớ xong là dĩ kim cứ Việt Nam quốc vân vân đó, tức là đọc sớ xong rồi thì khi đó bắt đầu là mới sang cái phần gọi là quy y cho vong, tức là quy âm. Nhưng trước khi quy y cho vong thì chúng ta thấy phải tắm vong đã. Tức là trước khi, theo quan niệm của các cụ của dân gian chúng ta ngày xưa, hay là của các cụ ngày xưa, thì vào chùa là phải gì? Trang nghiêm, ăn mặc là gì? Phải cho nó gọn gàng, sạch sẽ, không được luộm thà luộm thuộm, không được hở hang, không được ăn mặc hở hang, không được luộm thà luộm thuộm, chân tay bùn đất đó, phân cho hôi thối mà gì mà bước vào chùa, vân vân. Cho nên chính vì xuất phát những cái quan điểm, cái tư tưởng, cái tinh thần cung kính Tam Bảo như vậy, cho nên chúng ta thấy trước khi mà gì, quy cho vong thì phải gì, các cụ chúng ta gọi là phải tắm cho gì, cho vong đã. Đấy, phải tắm cho vong. Mà tắm cho vong thì chúng ta thấy là chuẩn bị 3 bát nước, có 3 bát nước tắm vong. Lâu lâu rồi thì cái khoa cũng vong này thì thầy thường hay cho các sư ông ở trong chùa làm, thầy cũng bận quá nhiều công việc Phật sự nó lớn hơn, cho nên nó hướng dẫn cho các sư ông sư cô ở trong chùa này là trợ duyên cái việc này cho thầy và làm cái việc này rồi. Mấy năm nay thì thầy ít khi thầy lên cúng tuần 35-49 là như thế này, là toàn các sư ông ở trong chùa là. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà cúng vong ấy, ở trong khoa cúng thì các cụ các tổ ngày xưa các cụ hướng dẫn là phải có 3 bát nước, một cái bát nước đầu tiên thì lấy một chút cái cho hương, cái cho ở trong bát hương ấy, thậm chí lấy cho ở dưới bếp sạch cũng được, mà thường là họ lấy cái cho ở trong bát hương, nhót một tí cái cho chúng ta thắp hương các quý vị, thì cái cho cái tàn nó rơi xuống ở bát hương ấy, chúng ta lấy một cái tí cho đó, một cái rúm nhỏ nhỏ thôi nhé, cho vào trong bát nước ấy. Đấy, bát thứ nhất thì cho một chút cho vào trong bát nước, gọi là hôi thủy. Bát nước thứ hai thì để sạch, tức là để gì? Để trong như thế, gọi là thanh thủy. Và bát nước thứ ba thì cho mấy cánh hoa vào đó, có thể là hoa sen hoặc là hoa hồng. Mùa sen thì cho cánh sen, mùa hồng thì hoa hồng thì cho cánh hồng, hoặc mùa cúc cho hoa cúc được, vân vân. Thì thường thường ngày xưa chúng tôi còn đi học thì các cụ các tổ dạy là con trai thì lấy 7 cái cánh hoa cho vào trong bát nước, con gái thì tức là vong là gì, là nữ, vong là nam thì cho 7 cánh hoa vào trong bát nước ấy, con gái vong là nữ đó thì lấy 9 cái cánh hoa, ví dụ 9 cái cánh hoa hồng hoặc là 9 cái cánh sen đó, cánh hoa sen đó, hoặc 9 cái cánh hoa bông cúc đó các quý vị, vân vân, cho vào trong cái bát nước đó thì gọi là tịnh thủy. Đó là 3 bát nước: hôi thủy, thủy thanh thủy và tịnh thủy. Đó, chúng ta thấy trong cái văn tắm vong ở trong cái khoa cái cúng gì, khoa cúng Triệu Linh đây, đó là nói là bắt đầu khi cúng xong hết khoa Triệu Linh bắt đầu vào tắm cho vong ấy, thì thấy rước vong gì, rước cái vong ở đây tức là rước cái ảnh của vong, hoặc rước cái bài vị của vong, tức là cái người mất đó, hoặc là ảnh hoặc là bài vị. À, từ cái chỗ ban vong quay về chính giữa Tam Bảo, hoặc là quay về chính giữa ban thờ Phật, để đối trước gì, đối trước lên trên Tam Bảo hoặc là ban thờ Phật đó, để cho vong gì quay mặt đối trước lên trên đó. Bắt đầu là chủ lễ bắt đầu là đọc là có cái bài quy y và tắm cho vong đó. Tư giả chân linh, trượng ngã chân ngôn triệu thỉnh, lai chí đạo tràng, tự vô thủy dĩ lai, căn trần nghiệp cấu tầng thanh tịnh, dĩ kim trượng ngã gia trì pháp thủy, quán sái thanh lương nhiên hậu đỉnh lễ Tam Bảo. Đấy là về phần văn chữ Hán. Còn cái phần hiểu nghĩa thì đại khái là gì? Gọi là đại khái như là cái vị chủ lễ pháp, cái chủ lễ cho cái đàn cúng, khoa cúng đó, nói với cái vong linh đó là gì? Nay á, tôi là gì? Tôi thỉnh mời á, chịu thỉnh tức là thỉnh mời á, mời gọi chân linh á, về đây, đến trước đạo tràng này, tức là đến trước gì ngôi chùa này, vân vân, từ vô thủy kiếp cho đến nay, vong linh hay là chân linh, các vị á, do gì, do nghiệp xấu từ vô thủy kiếp gây tạo cho đến nay gì, vì vậy mà 3 nghiệp là chưa được thanh tịnh. Nay ta gì? Ta đem cái nước pháp được gia trì từ gì? Từ thần lực của Hồng Ân Tam Bảo Phật Pháp Tăng để quán sái thanh lương, tức là tắm rửa cho gì? Cho linh hồn của vong. Để cho gì? 3 nghiệp thân khẩu ý của vong. Thân của vong bây giờ là cái thân gì? Gọi là thân trung ấm nhé. Các quý vị nhé, thân đó thì không dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Thân đó là trung ấm thân. Khẩu của vong có không? Trung âm thân nghe được và nói được ở trong gì? Thế giới của họ. Có nghe được nói được thì chúng ta gì? Chúng ta cúng lễ cho họ, khấn nguyện cầu Phật Tam Bảo gia trì cho họ thì họ mới nghe được chứ. Phật có thuyết pháp giáo hóa cho họ, họ mới gì? Mới nghe được chứ, và mới hiểu được chứ, vân vân. Cho nên á, ở trong thế giới tâm linh, ba nghiệp của vong linh lúc đó gì? Vẫn có đầy đủ, nhưng mà thân nghiệp thì họ ở trong dạng thân trung ấm, khẩu nghiệp thì họ vẫn gì? Vẫn gì? Vẫn nói được. À, tai họ vẫn nghe được âm thanh của chúng ta gì? Chúng ta nói. À, chư Phật Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa cho họ vẫn nghe được. Họ vẫn gì? Vẫn nói được vậy. Đó. À, vì nghiệp về khẩu, còn nghiệp về ý là gì? Tức là ý thức của họ, thần thức của họ ở trong cái trung âm thân đó vẫn hiểu biết một cái gì rõ ràng, tường tận, nhiều sự nhiều việc vậy. Thế nên đây mới nói nay đem này tắm rửa cho họ, khiến cho ba nghiệp của họ được thanh tịnh, mới gì, mới dẫn họ lên trước Tam Bảo để quy y vậy đó, để đỉnh lễ và quy y Tam Bảo vậy. À, thì chúng ta thấy bây giờ khi đọc xong cái bài kệ đó thì bắt đầu thì cái việc tắm vong ngày xưa thì kỹ hơn nha các vị nhé. Ngày xưa khi tôi mới xuất gia ấy, làm chú tiểu ấy, tu ở trên chùa cao, ở trên chùa thầy á, cái chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy đó các quý vị, chúng tôi xuống dưới chùa Long Đẩu của thượng tọa Minh Xuân, tức là sư đệ của sư phụ tôi ấy, dự một cái khóa lễ rất là lớn. Mà khóa lễ đó thì khóa lễ gọi là ngày xưa gọi là khóa lễ cũng giải oan cất kết đó các quý vị, gia đình dòng họ trùng tang đó, cũng cái khóa lễ lớn này thì có cả các ông thầy pháp, tức là các ông thầy cúng đó, đến trợ duyên cho thượng tọa Long Đầu ngày đó, và các một số các quý thầy mà bạn bè mà cụ Long Đầu cụ thỉnh về nữa. Thì chúng tôi thấy cái lúc cúng, lúc tắm vong á, thì chúng tôi thấy là các cụ đem một cái màn, các cụ ngày xưa là kỹ như thế nhé, đem một cái màn bắc sang một cái góc không chính giữa Tam Bảo đâu các quý vị, nó hơi sang chệch sang một chút ở bên sườn sườn một chút, thế là cho con cho cháu thì giữ. Con cháu bốn người này đến giữ bốn cái ấy màn ấy, cầm bốn cái quay màn đó, và bắt đầu thì cho tắm vong. Tắm vong thì lúc đó thì vị sư sám chủ là đọc và đại diện cho con cháu lên tắm vong. Nếu là vong đó là cụ vong là nam á, thì cho con trai hoặc là con rể lên tắm vong. Hoặc là cho gì, cho chú, cho gì, cho bác á, cho các cháu này, và người thân là con trai lên tắm cho vong. Nếu mà vong đó là nữ thì cho con dâu hoặc là con gái lên này, hoặc là các thím các cô lên này, các dì lên tắm cho vong. Đấy, ngày xưa các cụ kỹ thế đấy. Tức là vong con gái, vong là nữ thì cho con gái và con dâu hoặc các gì, các thím các cô gì đó lên thì tắm cho vong. Vong con trai thì cho con trai hoặc con rể hoặc là chú hoặc bác lên tắm cho vong. Đó. Thì cái tắm vong đó thì gồm ba bát nước. Khi mà cái vị sám chủ đó thì đầu tiên là cái bát nước đó là cái bát gì, phải tắm cái bát nước cho, tắm bát nước cho, tức là mời vong đến để tắm, là tắm bát nước cho. À, trong cái bát nước đó thì chúng ta thấy là cái vị chủ lễ đó sẽ gì, cầm ba nén hương, đưa cái bát cho nó lên trước ngực của mình và kết ấn cát tường và đọc cái bài chú, cái bài nguyện là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì hôi thủy đắc thanh lương, và thư vào đó mấy chữ. Sau đó thì đưa cho thì đọc một cái bài, đưa cho cái người thân của gia đình tắm vong đó, bảo họ gì, múc ba lần. Khi tắm thì cho bát nước á, đầu tiên là hôi thủy đó, thì sau khi chú xong rồi thì là đọc này: nhất trích hôi thủy thanh lương thủy, biến sái linh hồn thân, trượng thử gia trì lực, trần cấu tất thanh tịnh. À, đọc ba lần như vậy, bảo họ gì múc lên á, dưới trước thì trước cái ảnh hoặc trước cái bài vị của vong linh nào đó, ba lần như thế. Đấy là ngày xưa, nếu mà gì, kỹ thì mắc màn để thắm cho vong. Đại khái là gì, là để cho vong gì không trần chuồng ra ở chỗ đông người như thế, để vong lại xấu hổ vân vân, cho nên là mắc cái màn vào. Hoặc là gì, hoặc là các cụ nếu không mắc cái màn thì các cụ lấy cái miếng vải trắng, hoặc miếng vải xô, miếng vải trắng gì quay lại, dơ lên quay lại chung quanh để cho vong gì. Mình nói nôm na như là tắm, phải vào nhà tắm để tắm, ai thì tắm tơ hơ giữa gì giữa đồng không mông quạnh để tắm, khi mà mọi người đang ở chung quanh đầy đấy này lại đi tắm rửa thế thì nó mất lịch sự vân vân chẳng hạn, không tàm, không quý, không hổ thẹn gì hay sao. Đấy, đại khái thế. Cho nên là lúc tắm vong thì nếu không kỹ thì các cụ sẽ mắc màn nữa. Đấy, con cháu thì bốn người bốn khải màn thì mắc còn một người tắm. Đấy, kỹ là như thế. À, không thì các cụ lấy cái vải, cái miếng vải trắng hoặc vải vàng vân vân, tùy theo. Đấy, người ta mà thường là cái vải là vải trắng, vải xô, vải trắng, người ta dơ lên quay lên chung quanh ở tắm vong. Đấy là ngày xưa thì kỹ thế, còn bây giờ thì thôi, thì thời buổi xã hội hiện đại này rồi thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, cho nên có thể như thế. Vì vậy mà phá chấp thì vậy, vẫn giữ cái gì, cái nghi lễ tắm vong này, nhưng mà thôi cứ lên là tắm thôi, chứ không cần phải mắc màn hay không cần phải dùng vải nữa. Thì thôi, các cụ nói là tâm xuất Phật chứng, gọi là hình thức để gọi là thành tâm như vậy thôi. Thì thôi thì cũng được, gọi là mình gọi là cũng được. Chứ còn đến mức độ nào thì chúng ta cũng không biết được là nó đến mức độ nào. Thôi thì các cụ làm như vậy nó cũng có cái tính chất giáo dục cho hậu thế, cho người sau, cho những người thân của vong linh mới mất ấy, biết cung kính, biết gì, biết khiêm nhường, biết tàm quý, biết hổ thẹn và biết gì, biết thành tâm, thì đó là cái việc tốt vậy. Đấy, mà ngày xưa các cụ chúng ta nhớ nha, các cụ ngày xưa tắm vong á, cái gáo tắm cho vong á phải lấy bằng la mít nhá. Đấy, nhưng bây giờ thì ở ngoài Hà Nội, các chùa ngoài Hà Nội thì chùa thì không có đất nữa, đại đa số các chùa ngoài phố thì lấy đâu đất để mà trồng cây mít. Thế mà Hà Nội ấy thì dân cư thì đông, có khi có chùa 1 tháng 30 ngày, có khi cúng vong rồi đến 15-20 ngày có chùa cúng vong suốt, dân cư đông. Vậy cây mít mà trong chùa thì không có nữa, thì cứ đi xin cây mít, có khi đi cả chục cây số mà chả có nhà nào có cây mít thì lấy đâu. Cho nên là bây giờ thôi dùng cái muôi. Đấy, chúng ta dùng cái muôi để tắm vong. Còn ngày xưa các cụ phải lấy bằng la mít nhé, gập thành gì, thành như cái muôi á, phải dùng la mít, các vị nhớ nhé, la mít. Ngày xưa là kỹ là phải dùng lá mít để tắm cho vong. Cái này vì sao mà làm lá mít? Vì cái thứ nhất, lá mít thì nó dày, gặp nó dễ. Cái thứ hai, cái lá mít, cây mít chúng ta biết rồi, nó gắn liền với Phật giáo chúng ta. Ví dụ như ngày xưa tượng Phật là phải làm tạc tượng bằng gì? Bằng gỗ mít. Gỗ mít ngày xưa nhiều, bây giờ gỗ mít không có mấy nữa, không có cây to mấy nữa vì chặt hết rồi, phá rồi. Thế bây giờ thì làm bằng các loại gỗ khác, như là gỗ hương, gỗ gõ, gỗ vân vân, những loại gỗ chắc để có thể làm tượng được, tượng Phật được. Nhưng ngày xưa nhất định phải là tượng gỗ mít. Chúng ta nhớ cái điều đó, nó gắn liền với cái truyền thuyết của Phật giáo. Cho nên gỗ mít bình thường thì chúng ta thấy cây thì chúng ta khi còn sống thì chúng ta ăn trái ăn quả, cây mà lớn già rồi thì chúng ta để làm nhà thờ, làm nhà ở, làm nhà thờ và làm tượng Phật vân vân, tượng thánh để thờ, làm đồ thờ vân vân. Đó, ngày xưa là như thế, ban thờ, đồ thờ, nó vừa không bị mối mọt là tuổi thọ lại cao, chịu được nước vân vân, đủ thứ. Cho nên là các cụ ngày xưa dùng không biết. Còn la mít thì nó gắn liền vào đó. Thế nên chúng ta lấy la mít để làm gọi là gáo tắm cho vong. Nhưng bây giờ thì la mít thì nhiều nơi không có, cho nên thì các cụ chúng ta thấy là thôi cứ lấy cái thìa mang lên để tắm cho vong, thành tâm gọi là tâm xuất Phật chứng, gọi là thôi cũng được, cũng được vậy. Tâm xuất Phật chứng ra thì cũng được vậy. Cho nên đấy là bát thứ nhất, nước thứ nhất gọi là hôi thủy, tức là cho tí cho bát nước. Bát nước thứ hai gọi là gì? Gọi là thanh thủy, tức là bát nước trắng đó. À, thì cũng tương tự như vậy, vì chủ lễ thì cầm bát nước với ba nén hương đưa lên trước ngực mình và đọc là gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì thanh thủy đắc thanh lương, và đưa gì, đưa cái bát nước cho người thân họ tắm, và sám chủ tiếp tục đọc là nhất trích thanh lương thủy biến sái linh hồn thân trượng thử gia trì lực trần cấu tất thanh tịnh. Tức là nguyện đem gì, đem cái nước thanh tịnh trong sạch này để tắm rửa cho gì, cho linh hồn của vong linh đang ở đây được gì, ăn mày công đức của Tam Bảo, nhờ cái gì, cái nước công đức của Tam Bảo, sự gia trì của Tam Bảo mà thân tâm của vong linh được sạch sẽ thanh tịnh mát mẻ vậy. Đó. Và lúc đó thì đọc câu thần chú khể thủ quy tốt đế tất đế cả ba lần như thế, tức là chú chuẩn đề đó các quý vị. Đó. Đọc như vậy là bảo vong này, người nhà họ múc ba lần dội trước ảnh hoặc trước đi, trước bài vị của cụ vong hoặc là vong linh ở trước đi, trước ban Phật kia vậy. Và đến bát nước thứ ba, tức là bát nước có hoa hồng đó, hoặc là có cái hoa đó gọi là tịnh thủy. Và khi cũng như vậy, tương tự như vậy, cái cũng gì, chủ lễ cũng bưng bát nước để trước người và cầm ba nén hương kết ấn cát tường và đọc là nhất trích tịnh thủy thanh lương thủy biến sái linh hồn thân trượng thử ra chỉ lực trần cấu tất thanh tịnh, rồi đưa bát nước cho người thân họ tắm. Và rồi cũng tụng bài thần chú chuẩn đề khể thủ quy tốt đế tất đế đó cho đến Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát ba lần đó, thế là gì, xong phần tắm cho vong. Đó. Xong phần tắm cho vong rồi, khi đó mới gì, mới đọc cái bài là nhữ đẳng chân linh thân tâm mà dĩ khiết hợp đương trí thành tùy ngã âm thanh sam lễ Tam Bảo. Nhữ đẳng chân linh là gì, hỡi các vong linh, nhữ đẳng là chân linh, đây là chữ là chỉ cho gì, các vong linh không chỉ một vong đấy đâu, mà có thể các vong linh gia tiên bên nội bên ngoại, hoặc các vong linh đến dự cái buổi lễ đó gì, thân tâm đã được trong sạch thanh tịnh rồi, nay nên gì, nên cùng nhau chí thành chí kính để hướng về Tam Bảo tùy ngã âm thanh, tức là nghe theo gì, âm thanh là nghe theo tiếng của tôi hay là nghe theo lời nói của tôi, để hướng dẫn cho các quý vị gì, sam lễ Tam Bảo, tức là gì, sam lễ Tam Bảo có nghĩa là đỉnh lễ Tam Bảo hay là quy y Tam Bảo vậy. Quy y tức là quay về, là nương tựa vào Tam Bảo. Cái bài quy y Tam Bảo cho vong hay lắm các quý vị. Lần trước thầy nói với các Phật tử là một dịp nào đó tôi sẽ nói với các quý vị cái bài sơ sơ cho các quý vị, cái bài quy y Tam Bảo cho các vong hay lắm. Còn hay hơn là cái bài gì, quy y cho người sống của chúng ta này. Được các tổ sư tiền bối rút ra ở trong kinh Phật. À, chúng ta thấy sau khi mà tắm vong xong rồi, chúng ta thấy hướng này, vong linh ấy, được quy y Tam Bảo. Và chủ lễ đọc cái bài kệ là Mục Liên Tôn Giả Đại Tử Bi, Thuyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bồn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Thuyết Trưởng Minh Y. Và bắt đầu cùng niệm Phật để cho vong, bắt đầu là quy vong. Cái bài kệ quy vong là Tây Phương Phật Quốc Thắng Xa Bà, Vô Lượng Vô Biên Công Đức Đa, Dục Đắc Chân Linh Sinh Tịnh Độ, Cửu Liên Đài Bạn Lễ Di Đà. Hay không? Chúng ta thấy giáo lý của nhà Phật đâu? Ở đây chứ ở đâu? Giáo lý của Tịnh Độ đâu? Ở đây chứ ở đâu? Tây Phương Phật Quốc Thắng Xa Bà, tức là thế giới Tây Phương, quốc độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là gì? Là siêu thắng, là thù thắng, là tuyệt đẹp, tuyệt hảo, tuyệt mỹ, tuyệt luân, tuyệt trần, vân vân đó. Siêu thắng hơn thế giới Sa Bà của chúng ta rất 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 nhiều, không thể tính đếm hết vậy. Công đức thì vô lượng vô biên nữa, rất rất nhiều, chẳng thể kể hết vậy. Chúng ta tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Y báo và chính báo thì vô lượng vô biên, chẳng thể kể hết được, chẳng thể diễn tả xiết được. Tuổi thọ của Phật và của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vô lượng vô biên, đồng nhau không khác. Cõi nước thì thanh tịnh đẹp đẽ. Cho nên đây mới nói về Tây Phương thế giới, Tây Phương Phật Quốc, tức là Tây Phương thế giới, quốc độ của Đức Phật A Di Đà là gì? Là siêu thắng hơn cõi Sa Bà của chúng ta rất rất nhiều. Cõi Sa Bà tức là chỉ cho trái đất của chúng ta đó. À, công đức thì vô lượng vô biên, nhiều chẳng thể tính đếm được, gọi là vô lượng vô biên công đức đa, nhiều vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được vậy. Dục đắc chân linh sinh tịnh độ, tức là nay nếu muốn cho gì, cho chân linh hay là vong linh, hương linh đó được sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì gì? Cửu Liên Đài Bạn Lễ Di Đà. Đó, tức là Cửu Liên Đài tức là nói về cửu phẩm liên hoa. Bạn tức là làm bạn với cõi cửu phẩm liên hoa, từ hoa sen mà sinh ra, từ thai sen mà sinh ra, chứ không phải từ bào thai như ở thế giới chúng ta này mà sinh ra. Đó, chúng ta muốn gì? Muốn được lên đài sen cửu phẩm ở liên hoa thì phải nhất tâm để đỉnh lễ Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, để trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, để phát nguyện đem công đức ấy để hồi hướng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Đó, đọc cái bài kệ đó, bài kệ đó chính là bài khai thị cho vong. Bài khai thị cho vong. Sau khi khai thị xong mới nói là mới hướng dẫn cho vong linh quy Phật là chân linh sam lễ Phật, chân linh sam lễ Pháp, chân linh sam lễ Tăng. Đó, khi đọc chân linh đó thì đọc tên chân linh lên, ví dụ chân linh Nguyễn Thị A, đó, hiệu là gì đó, là sam lễ Phật, sam lễ Pháp và sam lễ Tăng. Hay có nơi thì đọc là sám lễ Phật, sám lễ Pháp và sám lễ Tăng. Đó, cũng được. Nhưng mà ở trong cái từ chữ Hán nó gọi là sam. Đó, sam lễ Phật, sam lễ Pháp, sam lễ Tăng. Đó. Đọc cả ba lần như vậy xong, tiếp tục là chủ lễ sướng và đại chúng hòa theo. Chân linh hay là vong linh, ở đây gọi là chân linh. Chân linh là đọc họ tên lên, họ tên tại gia lên, và đọc cả tên hiệu nữa, quy Phật. chân linh đọc họ tên hiệu là quy pháp quy tăng, đọc 3 lần như thế cho người nhà. Mỗi lần chân linh Nguyễn Thị A hay là Trần Văn B gì đó quy Phật chủ lễ sướng như thế thì tất cả con cháu người thân trong gia đình các vãi các Phật tử đi trợ niệm mà cùng họa theo như thế thì chủ lễ thì gõ một tiếng gì, tiếng chuông bong một cái là cả nhà người thân của họ đều phải gì lễ rạp xuống một lễ sát đầu xuống dưới chiếu một lễ. Chúng ta thấy bình thường bảo mấy ông mấy cụ ông mấy chú mấy bác ở trong họ mấy con trai con rể của cụ vong ra chùa lễ Phật thì khó lắm các quý vị, mà cho dù có ra chùa bảo họ lễ Phật họ cũng khó gì khó lòng họ lễ thành tâm như vậy. Vì sao? Vì trong tâm họ chưa hiểu gì biết gì về Tam Bảo về Phật pháp. Họ nhìn các sư trong chùa coi như là gì những kẻ ở ngoài đời gọi là không làm được mà ăn trốn chúa lộn chồng vân vân gì đó hoặc là thất tình lục dục gì đó vào chùa gọi là mượn cảnh sống đỡ qua ngày. Nay bảo họ vào chùa mà lễ gì vái còn khó chứ đừng nói là gì dạy cho họ thành tâm lễ gì ngũ thể đầu địa, tức là đầu trán hai tay hai đầu gối lễ sát xuống dưới chiếu vậy không có đâu. Nhưng nay gia đình họ có người thân vừa mới mất, chúng ta bảo rồi muốn cho vong linh được thì được siêu thoát được có công đức thì cả nhà cả tất tần tật người thân đó tất tần tật mọi người ở trong pháp hội này ở trong đạo tràng này ở trong ngôi chùa này đều phải nhất tâm để lễ Phật lễ pháp lễ tăng để quy y cho vong và đồng thời cũng là gì lễ cái vong của người thân gia đình nhà họ luôn. Đấy thì lúc này thì họ lễ chúng ta thấy đây cũng là gì là phương tiện. Tự nhiên bảo người nhà họ cả nhà kéo ra chùa để lễ Phật rồi họ không ra đâu. Mà có ra đi chắc là họ đứng họ vái vái bổ mấy cái họ đi. Nhưng bây giờ bảo họ ngồi cả tiếng vài tiếng đồng hồ họ lễ Phật gì? Lễ ngày. Đấy, cái vi diệu của Phật Pháp ở chỗ đó. Gọi là phương tiện thiện xảo của Phật Pháp, của nhà Phật chúng ta, của các vị tổ sư, các bậc tiền bối, hữu công là chỗ đó đó các quý vị. Cho nên một vị sư nào đó bây giờ không học, không hiểu, không nghiên cứu, đến nơi đến chốn mà lên giảng, ngồi trên bục giảng, biết dăm ba câu giáo lý, nói nhăng, nói cuội mà nói rằng mê tín dị đoan. Cúng 35, 49 thất trai tuần, tiếp linh triệu linh là mê tín dị đoan. Trong kinh Phật thì tôi đọc tất cả tam tạng thánh điển, kinh luận luận, không thấy kinh nào ở trong nhà Phật dạy gì, dạy tiếp linh triệu linh, thỉnh Phật quy vong, vân vân. Nói như thế là thiếu kiến thức căn bản của Phật Pháp, thiếu cái sự hiểu biết gì về phương tiện thiện xảo dẫn dắt vô số chúng sinh của các bậc tiền bối tổ sư hữu công vậy. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta cũng chớ vội vàng quy chụp cho một cái gì khi chúng ta chưa học, chưa hiểu, chưa biết, chưa thông, chưa tỏ thì đừng có chớ có quy chụp cho đó là gì? Là mê tín dị đoan hoặc đó là không phải là Phật pháp vân vân. Những người theo thì học kinh Nikaya, tức là theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó, họ vội vàng quy chụp cho những người theo Phật giáo Bắc Tông, những người theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta là gì? Là mê tín dị đoan, là Hán hóa Phật giáo, là Nhật Bản hóa Phật giáo, là Việt Nam hóa Phật giáo, là làm rồi Tây Tạng hóa Phật giáo, Triều Tiên, Hàn Quốc hóa Phật giáo, vân vân và vân vân. Thì xin thưa các quý vị, vậy tại sao họ không nói là gì? Là Thái Lan hóa Phật giáo, Lào hóa Phật giáo, Campuchia hóa Phật giáo, Myanmar hóa Phật giáo. Họ chỉ nói là Hán hóa Phật giáo. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta phải biết rằng, thôi, chúng ta học đến đâu biết đến đấy. Phật Pháp thì mênh mông như đại dương, chúng ta đâu có thể bơi hết qua các biển lớn đâu các vị. Chúng ta có thể bơi qua một góc biển thì chúng ta biết gì? Một góc biển đó thôi chứ. Chúng ta tắm biển ở bãi biển nào thì chúng ta biết cái sự đẹp và sự đẹp đẽ và tráng lệ của bãi biển đó thôi chứ các quý vị. Chúng ta có ai tắm được hết các bãi biển trên thế giới đâu. Tôi nói tắm bãi biển trên thế giới, tôi chưa nói là gì. Bơi và biết hết độ nông sâu ở tất cả gì đại dương vậy. Mà Phật Pháp và Quan lớn hơn cả đại dương, sâu hơn cả biển lớn như thế, thế các vị đi. Ai mà biết hết được. Cho nên trong kinh A Hàm hay kinh Nikaya Đức Phật nói là gì? Những thứ mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật hiểu biết đó, như là gì? Đất ở trong đại địa. Còn những thứ mà Phật nói ra giống như đất dính ở trong gì? Cái móng ngón tay của Phật. Hoặc là những thứ gì Phật hiểu biết đó, Phật giác ngộ giống như lá ở tất cả trong gì? Trong rừng ở trên trái đất này. Còn những thứ mà gì Phật nói ra cho chúng ta nghe nó chỉ là gì? Một nắm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà thôi. Chúng ta học kinh Phật chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên là chúng ta có thông minh đến đâu, có giỏi giang đến đâu á, thì cũng chỉ biết được một chút xíu so với những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận mà thôi. Đó. Nên chúng ta chớ có cho cái kiến thức, cái sự hiểu biết đó, nho nhỏ của mình ở trong Phật Pháp mà đi bài xích cái gì, các pháp môn khác vậy. Này là tối kỵ ở trong gì? Nhà Phật chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thấy bây giờ cái thời mạt pháp mà đâu đó cũng có một số các quý thầy cho các pháp môn của mình là trên hết, còn pháp môn người khác là gì? Là tà đạo, là thế này thế nọ thế kia, không phải chân chính Phật Pháp, phải đi bài xích. Chúng ta nhớ câu ca dao tục ngữ Việt Nam có cái câu rất là hay. Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Đúng không? Bầu hay là bí, tuy khác giống nhưng mà mọc chung một dàn thì phải thương nhau. Ý nói là chúng ta là cùng là đệ tử của Đức Phật, cho dù là theo Nam Tông hay Bắc Tông Phật giáo, Đại Thừa hay là Tiểu Thừa Phật giáo, Thường Tọa Bộ hay Đại Chúng Bộ Phật giáo, nhưng chỉ là hai tên gọi khác nhau, hoặc hai loại khác nhau đó, hoặc bầu hoặc bí mà thôi. Thực tế là cùng một con đường giải thoát đó, cầu đạo giải thoát, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh vậy. Bầu hay bí thì nó khác nhau ở cái chỗ gì? Cái lá nó khác khác nhau một chút, cái quả thì cũng khác nhau một chút, hoặc là cái quả thì dài dài, quả thì tròn tròn mà thôi. Đó. Nhưng đều mọc chung một dàn với nhau thì phải thương nhau vậy. Còn có cái câu gì nữa nhỉ? Cái câu gì nữa mà cái gì mà gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ấy. Câu đấy cũng rất hay. Lâu lâu rồi tự nhiên tôi không đọc cái câu đấy. Mà đại khái cái câu đấy nó có gì? Cái gì mà hãy thương nhau gì mà cái gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ấy. Câu đấy cũng rất hay. Cho cái gì? Cho cái ý nghĩa của gì? Của những người ở trong đạo chúng ta. Phải biết yêu thương, phải biết đùm bọc, phải biết chia sẻ, phải biết bảo vệ lẫn nhau, thì giáo pháp, thì đạo Phật mới ngày một phát triển vậy. Thì chúng sinh mới có chỗ để nương tựa vững chắc vào Tam Bảo, vào các quý thầy vậy. Đó. Còn chúng ta cứ đi nói xấu nhau á thì chỉ khiến cho gì Phật Pháp suy đồi mà thôi. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói, nếu mà lấy gì cái sự hiềm thù với nhau để đối đãi với nhau thì không bao giờ gì giác ngộ được, không bao giờ giải thoát được, không bao giờ an vui, không bao giờ hạnh phúc được các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái việc quy y cho vong ở đây chúng ta thấy hay lắm. Sau khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong rồi, quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn xong rồi, quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngã quỷ, quy Tăng bất lạc súc sinh xong rồi, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính xong rồi, tức là ba lần phát nguyện tam quy, ba lần phát nguyện tam kết và ba lần phát nguyện xong rồi đó, tức là lúc đó thì vong linh đã trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Và chúng ta thấy sám chủ bắt đầu thì hướng dẫn cho vong linh phát Bồ Đề Tâm. Cái này mới là cái gì hay này, tôi nói hay là hay chỗ này này. Đệ nhất phát quảng đại Bồ Đề Tâm, thệ đoạn nhất thiết ác. Tức là thứ nhất, sau khi các vong linh đã là gì, là đệ tử tục gia của Đức Phật rồi, của Tam Bảo rồi, thì phải phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn vậy. Cái tâm Bồ Đề thứ nhất đó chính là gì? Phải phát cái tâm rộng lớn để đoạn trừ tất cả các việc ác. Chúng ta thấy hay không? Giáo lý của Đức Phật ở đây chưa đâu. Cả đời chúng ta tu học cũng chỉ là để gì? Để đoạn trừ nhất thiết ác, để tu nhất thiết thiện và để độ nhất thiết chúng sinh. Mười phương ba đời chư Phật đã thành, đang thành và sẽ thành cũng chỉ để thành tựu gì? Thể đoạn nhất thiết ác, thể tu nhất thiết thiện và thể độ nhất thiết chúng sinh này mà thôi. Cho nên chúng tôi nói cái bài quy cho vong này nó hay là như thế. Đấy là lần thứ nhất, là đệ nhất phát quảng đại Bồ Đề Tâm, thể đoạn nhất thiết ác. Tức là thứ nhất là phải phát cái tâm gì Bồ Đề rộng lớn, quảng đại tức là rộng lớn. Thề là gì? Đoạn trừ tất cả các việc ác. Thứ hai, đệ nhị phát quảng đại Bồ Đề Tâm, thể tu nhất thiết thiện. Tức là thứ hai là phải phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn, thề là gì? Nguyện tu tất cả các việc thiện, các việc thiện, nguyện làm tất cả các việc thiện, các việc tốt, các việc lành đó các quý vị. Đấy, đây chính là hành Bồ Tát Đạo. Đây chính là gì? Thượng cầu Phật Đạo vậy. Đó. Và đệ tam gì? Phát quảng đại Bồ Đề Tâm, thể độ nhất thiết chúng sinh. Đây chính là gì? Lần thứ ba là gì? Phải phát cái tâm gì? Bồ Đề rộng lớn, thề nguyện độ tất cả chúng sinh. Đây chính là gì? Là hạ hóa chúng sinh vậy. Chúng ta thấy mục đích của người tu hành chúng ta để là gì? Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Chúng ta phải phát ba cái tâm Bồ Đề rộng lớn là thể đoạn nhất thiết ác, thể tu nhất thiết thiện và thể độ tất cả chúng sinh. Mười phương ba đời chư Phật đều làm cái việc này. Mục đích xuất thế của các ngài đều vì ba việc này mà gì? Mà xuất thế mà thôi. Nay chúng ta tu tập để thành Phật cũng vì ba mục đích này mà thôi. Cho nên chúng tôi nói là gì? Hay là như thế các quý vị. Đó. Rồi tiếp tục là Pháp chủ lại tiếp tục là hướng dẫn cho vong linh tiếp là thử tam tụ đại giới nãi thập phương bà già phạm nhất lộ niết bản môn quy y thụ giới dĩ kính. Chân linh tự tổng vô thủy di lai chí vô kim nhật tam nghiệp lục căn. Tức là ba nghiệp, sáu căn ba nghiệp đó. Tự tác giáo tha, tự tác tự mình làm. Giáo tha tức là gì? Bảo người khác làm những việc ác đó. Nhất thiết chứ bất thiện nghiệp, chứ tất cả các nghiệp bất thiện. Kim trượng thử quy y thụ giới chi lực. Nay là nương vào cái sự gia trì, cái sức gì? Cái sức mạnh công đức gì? Do quy y thụ giới này. Ư thập phương tam bảo ngự tiền là ở nơi mười phương tam bảo, ở trước mười phương tam bảo. Tẩy tâm địch lự, ai cầu sám hối. Tức là rửa tâm trong sạch. Ai cầu tức là gì? Là gọi là gì? Thống thiết bi ai, thành tâm khẩn thiết để mà sám gì? Sám hối. Sau đó thì hướng dẫn cho vong linh và người thân đó. Tất cả những người thân ở trong đó đều gì? Đều họa theo. Đọc cái bài sám hối gì? Vãng tích sở tạo chữ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tổng thân khẩu ý chi sở sinh, kim đối Phật tiền cầu sám hối đó. Vãng tích sở tạo chữ ác nghiệp tức là xưa kia gây nên bao ác nghiệp. Giai do vô thủy tham sân si tức là đều do vô thủy thì tham sân si mà tạo thành. Tổng thân khẩu ý chi sở sinh tức là từ thân miệng ý mà sinh ra. Kim đối Phật tiền cầu sám hối nay tức là nay đối trước gì? Đối trước á, tam bảo đối trước Đức Phật để mà sám gì? Sám hối vậy. Đó. Sau khi á, hướng dẫn cho vong linh và tất cả người nhà cùng đọc bài sám hối quy cho vong xong bắt đầu gì? Chủ á, lễ lại sướng lại nhữ đẳng ở chân linh tức là hỡi các vị vong linh sám hối nghiệp chướng di kính tức là sám hối nghiệp chướng đã xong rồi, hợp đương phát tứ hoằng thệ nguyện, nay thì nên gì? Nên cùng nhau để nhất tâm để phát gì? Bốn đại nguyện lớn đó là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học và tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đó chính là phát gì? Tứ hoằng thệ nguyện. Đó. Rồi đằng sau đó gì? Còn một số gì? Những cái bài văn nữa. Nhưng mà thôi vì câu hỏi bám vào câu hỏi cho nên thì chúng tôi chỉ giảng đến đây. Một dịp nào đó có điều kiện thời gian chúng tôi sẽ giảng về gì? Ý nghĩa của khoa cúng tiếp linh và triệu linh và chúc thực cho các Phật tử chúng ta nghe. Phật pháp hết đấy, không có gì là mê tín dị đoan ở đó cả các quý vị. 100% là Phật pháp được cả chư tổ gì rút ra ở trong tam tạng thánh điển vậy, giáo lý thầm thâm vi diệu của nhà Phật ở chúng ta vậy. À, có cái là chúng ta làm như thế nào để hướng cho người ta vào đạo. Chúng ta không vì tiền tài danh vọng danh văn lợi dưỡng mà làm lễ cho họ. Chúng ta vì phương tiện để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, cho thiện nam tín nữ trở thành gì đệ tử tục gia của Đức Phật, thậm chí là xuất gia sau những khóa lễ như vậy vân vân, có thể có. Đó là gì? Việc tốt vậy. Gọi là dùng phương tiện thiện xảo, như trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa, để dẫn dắt chúng sinh vào đạo vậy. Cho nên đấy thì vì câu hỏi Phật tử hỏi đấy cho nên thầy xin trả lời nó dài thêm như vậy. Tất nhiên là cũng chưa được đủ hết đâu, nhưng mà sơ sơ như vậy để chúng ta cũng tham khảo.